Chương trình cầu nguyện bên lòng Chúa xót thương được thực hiện vào mỗi tối thứ sáu từ 6:45 tới 8 giờ tối giờ Cali, tức 9:45 đến 11 giờ đêm giờ miền Đông Hoa Kỳ. Hôm nay thứ sáu, ngày 17 tháng 4 năm 2015. Chúng con trân trọng kính chào quý ông bà, anh chị em đang cùng với chúng con bước vào giờ cầu nguyện hết sức thánh thiêng này.
Chúa ơi, thân con là thân lúa miền, gieo vào lòng đời và mục nát với thời gian. Bông lúa vàng kết thành tâm bánh và thân con trở thành hiến vật, nguyện dâng lên như lễ toàn thiêng. Đây thân con, đây chỉ lòng cuộc sống, xin dâng lên như một hiến vật, nguyện Chúa Trời thánh qua đời con. Chúa ơi, thân con là thân lúa miền, gieo vào lòng đời và mục nát với thời gian. Xin dâng lên như một hiến vật, nguyện Chúa Trời thánh hóa đời con.
Lạy Chúa, nếu hạt lúa mì khi gieo vào lòng đất mà không chết đi, mục nát đi, thì không bao giờ trổ sinh nhiều hạt. Trong buổi cầu nguyện tối nay, xin Chúa cho tất cả chúng con luôn biết cộng tác với Chúa bằng cách chết đi chính mình, chết đi ý riêng của mình, để cho thánh ý Chúa luôn luôn được thành sự mỗi ngày. Chỉ có cách này, chúng con sẽ tận mắt chứng kiến muôn vàn phép lạ Chúa làm ngang qua chính cuộc đời của mình. Vậy kính mong quý ông bà, anh chị em hãy thinh lặng, cầm lòng cầm trí để chuẩn bị cho những giây phút thánh thiêng trong buổi cầu nguyện này.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Xin kính mời cộng đoàn cùng hát theo.
Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người thương thăm viếng hồn con, đem xuống cho con hồng ân chan chứa, trao dồi cho đáng ngồi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngôi ba đôi nghe lời con, thiết tha tình thương bên ông phụ con ngày đêm, luôn thâm xác hồn tràn lan ơn thiêng. Cầu xin Chúa Thánh Thần người ban cho trí hồn con ơn biết khôn ngoan tìm theo chân lý, xa điều gian dối luôn trung thành. Nguyện xin Chúa ngôi ba nói nghe lời con biết ơn tình thương mến ấp phụ con ngày đêm, nhuộm tâm xác hồn tràn lan ơn thiêng.
Lạy Chúa, phép lạ bánh hóa ra nhiều sẽ không bao giờ xảy ra nếu không có sự cộng tác của con người. Nhờ biết hy sinh phần ăn của mình, cậu bé trong Tin Mừng đã giúp Chúa thực hiện một phép lạ vĩ đại. 5 cái bánh và 2 con cá, Chúa đã nuôi sống hơn 5.000 người. Lạy Chúa, như vậy điều kiện đầu tiên để có phép lạ là chúng con phải biết cộng tác với Chúa. Nhờ biết cộng tác với Chúa mà muôn vạn điều kỳ diệu đã xảy ra mỗi ngày. Các cộng đoàn lòng thương xót Chúa ở Việt Nam phát triển quá nhanh là nhờ có quá nhiều người biết cộng tác với Chúa. Thật cảm động biết bao khi chứng kiến những chàng trai cô gái giang tay cầu nguyện giữa trưa hè nắng gắt. Họ đã từ chối những cuộc hẹn hò, từ chối những thú vui trần tục để dành trọn trái tim cho Chúa. Làm sao mà Chúa không động lòng thương khi chứng kiến các cụ ông, cụ bà sắn quần, bì bõm dưới mưa, tha thiết nguyện cầu. Chỉ những hy sinh nhỏ bé được dâng lên Chúa thay cho 5 chiếc bánh và 2 con cá năm xưa, Thiên Chúa đã làm biết bao phép lạ. Người ung thư được chữa lành, người hút chích xì ke từng vào tù ra khám biết bao lần, nay sung sướng đắm chìm trong vòng tay yêu thương của mẹ. Những người khô khan nguội lạnh, mấy mươi năm chưa từng bước đến nhà thờ, nay ăn năn khóc lóc bên tòa cáo giải. Những gia đình tưởng chừng như tan vỡ, nay ấm áp bên nhau trong sâu thẳm nguyện cầu. Ôi lạy Chúa, làm sao có thể kể hết những ơn lành quá vĩ đại, quá lớn lao mà Chúa đã dành cho tất cả những ai biết hết lòng cộng tác với Chúa, hết lòng hy sinh và xả thân vì danh Chúa. Cũng thật đáng buồn biết bao, khi ngày hôm nay có khá nhiều vẫn còn thờ ơ và thậm chí than trách Chúa. Rằng cầu nguyện mãi mà chẳng được gì, chỉ tốn thì giờ luống công vô ích. Ôi lạy Chúa, xin tha thứ cho chúng con. Thật tội nghiệp biết bao những tâm hồn chai đá lạnh lùng, cầu nguyện mà không chịu cộng tác với Chúa, không chịu hy sinh bỏ mình vì thánh ý Chúa, thì làm sao lãnh nhận được ơn lành. Cầu nguyện mà vẫn ngáp ngắn ngáp dài, cầu nguyện mà vẫn tranh hơn tranh thua, cay cú và hận thù, cầu nguyện mà lòng còn cách xa Chúa vời vợi, thì làm sao cảm nhận được niềm vui và vị ngọt của bình an, của hạnh phúc thiên đàng. Một người vừa là hội viên lòng thương xót Chúa, vừa là hội viên của hội Legio Maria, lần chuỗi thì hết chuỗi này đến chuỗi khác, nhưng mà vẫn cứ chửi chồng, vẫn cứ hận thù, không thể tha thứ cho anh em. Vậy thì làm sao có được bình an, làm sao có được hạnh phúc? Ôi lạy Chúa, cầu nguyện vì bắt buộc, cầu nguyện vì thói quen, cầu nguyện lấy nhiều lấy lẻ, đi lễ chỉ vì sợ tội, sẽ không bao giờ cảm nhận được niềm vui. Chỉ những ai biết dâng hiến mọi khổ đau vì lòng mến Chúa mới cảm nhận được hạnh phúc tràn đầy. Vâng lạy Chúa, chúng con ai cũng muốn có nhiều phép lạ, ai cũng muốn có được bình an, ai cũng khao khát hạnh phúc, nhưng nhiều lúc lại không chịu cộng tác với Chúa, không chịu làm gì cả, để mặc cho số phận đẩy đưa như bèo dạt mây trôi. Lạy Chúa, tất cả là lỗi tại chính chúng con, dòng điện vẫn có đó, bóng đèn vẫn có đó, nhưng nếu chúng con lười biếng không chịu bật công tắc lên, thì bóng đèn không bao giờ cháy sáng. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết bật công tắc bằng cách hy sinh và cầu nguyện tha thiết mỗi ngày, để ánh sáng của niềm tin và hy vọng bừng cháy lên trong mỗi gia đình chúng con, nơi chính cuộc đời chúng con.
Nhờ lời Đức Mẹ chuyên cầu.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, thế giới ngày hôm nay đầy những tranh chấp hận thù, khủng bố và chiến tranh như những áng mây đen đang phủ kín bầu trời nhân loại. Xin Chúa cho chúng con đừng bao giờ thờ ơ trước những biến cố đau thương của thế giới, luôn luôn biết cộng tác với Chúa bằng hy sinh và cầu nguyện tha thiết mỗi ngày, để chính chúng con sẽ đem bình an vào thế giới hận thù, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm.
Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Lạy Chúa, xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa, để con đem yêu thương vào nơi oan thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lôi lầm. Vào nơi nghi nan, chiếu trong cây vào nơi thất vọng, để con rọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu. Lạy Chúa, xin hãy dạy con tìm an hơn được người ủi an, tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết, tìm yêu mến người hơn người mến yêu. Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân. Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ, chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời. Ôi thần linh thánh ái, xin mở rộng lòng con, xin thương ban xuống những ai lòng đầy thiên chi.
Lạy Chúa, xin cho tất cả chúng con đây, những ai đang trực tiếp cầu nguyện trên đường dây online tối nay, hãy biết cộng tác với Chúa bằng cách dâng hết mọi nỗi đau đớn, mọi quay quắt khổ đau của bệnh tật, mọi nỗi truân chuyên, nhọc nhằn, cay đắng của một kiếp người. Coi đây như 5 chiếc bánh và 2 con cá năm xưa được dâng lên cho Chúa. Xin Chúa hãy làm phép lạ để biến chúng thành hồng ân vĩ đại ngay sau giờ cầu nguyện hết sức thánh thiêng này. Vậy kính xin cộng đoàn hãy cầm lấy sâu chuỗi mà thân thưa với Chúa bằng tất cả trái tim mình.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thờ hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Xin mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Tôi tin kinh Đức Chúa Trời, là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kinh Đức Chúa Giêsu Kitô, là con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng con, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nan đời quan phong Siêu Phi La Tô, chịu đóng đanh trên cây thánh giá, chết thà tan xác, xuống ngục tổ tông. Ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen.
Lời cả lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con ơi trái tim từ nhân, con tin vào nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lời ca lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con ơi trái tim từ nhân, con tin vào nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lời ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con. Ơi trái tim từ nhân con tin phán nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lời ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con. Ơi trái tim từ nhân con tin phán nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lời ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, ơi trái tim từ nhân con tin là nơi ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu.
Xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu.
Xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu.
Xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
Kinh lạy máu và nước đã tuôn trào từ thánh tâm Chúa Giêsu như thác nguồn thương xót chúng con.
Con tin thác vào Chúa.
Kinh lạy máu và nước đã tuôn trào từ thánh tâm Chúa Giêsu như thác nguồn thương xót chúng con.
Con tin thác vào Chúa.
Kinh lạy máu và nước đã tuôn trào từ thánh tâm Chúa Giêsu như thác nguồn thương xót chúng con.
Con tin thác vào Chúa.
Lời ca lòng thương xót Chúa đã ban
chiều đôi núi con về. Năm nào ngài chết treo thân, tâm tư ngài đã hiến dâng. Màu đào để cứu chùa con, và dòng suối yêu thương tràn hòa từ trái tim cha, tuôn tràn tẩy xóa đi bao lỗi tội tái sinh đời con. Đời ca lòng thương son, Chúa đã ơi trai tin từ nhân, con tin thờ nơi ngài.
Kính thưa quý ông bà anh chị em, Philadelphia là vùng đất sẽ vô cùng nổi tiếng vào cuối tháng 9 năm nay, vì nơi đây sẽ vinh dự được đón Đức Giáo Hoàng Francisco. Và từ vùng đất này, cha Đa Minh Trần Minh Đức, đêm nay ngài sẽ chia sẻ lời Chúa cho công đoàn chúng ta. Chúng con xin trân trọng kính mời cha.
Xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Chúc mừng phục sinh tới quý ông bà và anh chị em. Chúng ta đang hân hoan vui mừng trong mùa phục sinh, vì Chúa Kitô trên vượt qua đã bị hiến tế, và chúng ta nay đã được thực sự nhận lấy ân tình bao la, lòng thương yêu của ngài, lòng hy sinh của ngài, và nay ngài đã thực sự cải hoàn bình thắng. Mùa này là mùa vui mừng nhất trong năm phụng vụ, mùa làm cho mỗi người trong chúng ta cảm thấy một sức sống mới. Hôm nay một lần nữa tôi đến với quý ông bà và anh chị em trong chương trình Bên Lòng Chúa Xót Thương. Chúng ta xin Chúa cho chúng ta được ngụp lặn trong ân tình của ngài, và trong những giây phút ngắn ngủi này chúng ta cùng chia sẻ và lắng nghe tiếng Chúa nói với tiếng lòng khao khát của chúng ta. Đây chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa. Chúa cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy hai môn đệ thuật lại các việc đã xảy ra dọc đường, và hai ông đã nhận ra người lúc bẻ bánh như thế nào. Mọi người còn đang bàn chuyện thì Chúa Giêsu hiện ra đứng giữa họ và phán: Bình an cho các con, thầy đây, đừng sợ. Nhưng mọi người bối rối tưởng mình thấy ma. Chúa lại phán: Sao các con bối rối và lòng các con lo nghĩ như vậy? Hãy xem tay chân thầy, chính thầy đây, hãy sờ mà xem, ma đâu có xương thịt như các con thấy thầy có đây. Nói xong, người đưa tay chân cho họ xem. Thế họ còn chưa tin, và vì vui mừng mà bỡ ngỡ, Chúa hỏi: Ở đây các con có gì ăn không? Họ dâng cho người một mẩu cá nướng và một tảng mật ong. Người ăn trước mặt các ông và đưa phần còn lại cho họ. Đoạn người phán: Đúng như lời thầy đã nói với các con, khi thầy còn ở với các con, là cần phải ứng nghiệm hết mọi lời đã ghi chép về thầy trong luật Môi-se, trong sách tiên tri và thánh vịnh. Rồi người mở trí cho các ông am hiểu kinh thánh. Người lại nói: Có lời chép rằng Đấng Kitô sẽ phải chịu thương khó, và ngày thứ ba người sẽ từ cõi chết sống lại. rồi phải nhân danh người rao giảng sự thống hối và sự ăn năn để lãnh ơn tha tội cho muôn dân, bắt đầu từ thành Jerusalem. Còn các con hãy làm chứng nhân về những điều ấy. Tin mừng của Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong cuộc đời của quý ông bà và anh chị em, cho đó có nhiều lần chúng ta gặp những sự sợ hãi. Và trong tất cả các sự sợ hãi mà quý ông bà và anh chị em đã gặp phải, đã trải qua, vậy thì cái dịp nào làm cho quý ông bà và anh chị em cho đến bây giờ vẫn còn sợ? Cho đến bây giờ cái sự sợ hãi đó vẫn còn ở trong quý ông bà và anh chị em. Và những sợ hãi đó rất có thể lấy ra khỏi quý ông bà và anh chị em. Chắc chắn mỗi người chúng ta đều có những cái sự sợ hãi. Ngoài những cái sợ hãi bình thường trong cuộc sống của chúng ta, nhưng chúng ta đều có những cái sợ hãi mà chắc chắn rằng chúng ta không thể nào quên được. Đối với bản thân tôi, từ ngày có trí khôn đến bây giờ, rất nhiều những sự sợ hãi. Sợ hãi khi còn nhỏ, khi đi học, là khi mỗi lần mà thầy giáo gọi lên bảng để làm toán hay là gọi lên bảng để trả bài, những giây phút đó tôi sợ. Rồi càng lớn lên thì còn có những nhiều cái sợ hãi. Nhưng mà cái sợ hãi làm cho tôi sợ nhất đó là cái ngày 30 tháng 4. Ngày 30 tháng 4 sắp sửa đến với chúng ta. Cái sự sợ hãi đó, mỗi lần tôi nghĩ đến, tôi rất là sợ. Vì ngày 30 tháng 4 đã để lại cho trong tâm trí tôi, trong trái tim tôi, một cái sự sợ hãi. Mà lúc bây giờ tôi khoảng chừng gần 20 tuổi thôi. Nhưng mà lúc bây giờ, cái sự sợ hãi đó kéo dài cho tôi một thời gian. Khi buổi sáng hôm đó, mọi người đều lo sợ, đều xôn xao vì Việt Cộng đã đến những nơi gần thành phố. Tôi sống ở thành phố Sài Gòn. Nhưng rồi đến trưa hôm đó, thì sự việc xảy ra khi Đài Phát Thanh tuyên bố là đầu hàng và Việt Cộng đã chiếm thành phố Sài Gòn. Và lúc bây giờ, tất cả mọi người trong giáo xứ của tôi, từ nhỏ tới lớn, đều chạy vào nhà thờ. Không biết đi đâu, không biết chạy đi đâu. Thì sự sợ hãi đó chạy đến nhà thờ, và mọi người từ nhỏ tới lớn đều khóc lóc, chạy vào nhà thờ rồi ngồi hết trên ghế, ngồi hết trên nền nhà thờ. Và lúc bây giờ cha xứ đi ra và ngài cũng sợ hãi trên khuôn mặt. Rồi ngài cầu nguyện và ban phép giải tội tập thể cho mọi người. Thì lúc bây giờ tôi nghĩ rằng có lẽ rằng sẽ chết hết. Vì như là một cái sự sụp đổ và đè nặng trên toàn miền Nam, và nhất là đè nặng trên giáo xứ. Và tôi cảm thấy một sự sợ hãi vô cùng. Và lúc bây giờ, sau một thời gian ở trong nhà thờ, mọi người về, về với một cái sự sợ hãi, về với cái sự nao núng, về cái sự không biết rằng sẽ đi đâu, sẽ về đâu, tương lai của mình sẽ đi đâu, tương lai gia đình, tương lai con cái sẽ là như thế nào. Và rồi về nhà, ai cũng đóng cửa lại ở trong nhà của mình. Và lúc bây giờ, chiều, càng tối, và ngày hôm đó không có điện, đêm tối như mực, và không ai đi ra ngoài đường, chỉ có thấy cái sự tối tăm. Và tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, thì bên ngoài vắng lặng, đường xá. Tôi nhìn thấy một cái sự tối tăm mà cho đến bây giờ tôi chưa nhìn thấy bao giờ trong cuộc đời của tôi nữa. Với cái sự sợ hãi đó, nó đến với tôi. Và trong giây phút tối hôm đó, tôi không sao ngủ được. Suốt đêm trằn trọc. Và những cái tiếng động nho nhỏ ở ngoài đường, những tiếng động nào đó đều làm tôi sợ hãi. Một sự sợ hãi mà có lẽ rằng không thể nào diễn tả được. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đó là cái sự sợ hãi của chúng ta. Thế nên cuộc đời luôn bao trùm trên chúng ta bao nhiêu những sự dữ, bao nhiêu những sự khó khăn, bao nhiêu những sự ghê sợ. Rồi những sự dữ đó đã đem đến cho con người chúng ta và làm cho chúng ta lo âu, sợ hãi. Thế nên chúng ta cảm thấy rằng nhìn vào chung chung, chúng ta thấy người thì sợ thất bại, người thì sợ rủi ro đến với mình, người thì sợ mất an ninh, người thì sợ không có cơm ăn áo mặc, người thì sợ bị thất bại trong công việc làm ăn, rồi người thì sợ bị trả thù, người thì sợ phải đối diện với những sự thật khi mình làm những điều ngang trái. Những cái sợ làm cho chúng ta ăn không ngon, ngủ không yên. Như tôi thấy cái sợ của tôi, cái đêm 30 tháng 4 đó, không thể nào, chiều hôm đó tôi không ăn được. Ngon muốn ăn nữa, và đêm hôm đó cũng không ngủ được. Cái sợ làm cho chúng ta mất đi cái niềm tin nơi chính bản thân và nơi tha nhân của chúng ta. Vì ngày đó lúc bây giờ, rồi sau đó những ngày, sau ngày 30 tháng 4 đó, bao nhiêu tin đồn là sẽ bị thế này, sẽ bị thế kia. Rồi từ đó, con người chúng ta đâm ra nghi ngờ và từ đó trở đi làm cho chúng ta trở nên một cái sự tuyệt vọng và chúng ta muốn buông xuôi tất cả. Kính thưa quý bà và anh chị em, trong mùa phục sinh là mùa mà Chúa đem cho chúng ta cái sự hân hoan, cái sự tin tưởng, cái sự phó thác, cái sự bình an. Nhưng mà tâm trạng của các tông đồ khi chúng ta nhìn vào những ngày phục sinh đó, các ngài không có cái sự vui mừng thực sự cho lắm. Vì các ngài đứng giữa cái sự sợ hãi, cái sự lo âu. Những cái biến cố từ ngày Chúa Giêsu bị bắt trong tuần thánh đã làm cho các ngài mang một cái tâm trạng buồn, một cái sự tâm trạng sợ sệt, lo âu. Rồi các ngài sợ rất nhiều thứ trong những ngày Chúa Giêsu bị bắt đó. Nhiều môn đệ đã bỏ ngài, đã không còn gần gũi với anh em mình nữa, bỏ anh em mình. Bỏ vì sao? Có lẽ là họ sợ bị người ta thấy mặt của mình đi với Chúa Giêsu, sợ cái sự liên lụy, cái sự mà liên lụy là biết là môn đệ của ông Giêsu đó. rồi sợ và nghĩa là rồi biết đâu mình sẽ phải làm gì, đi về quê, trở về quê quán thì lúc bây giờ có thể rằng sẽ bị tai tiếng và bị thất bại, bị ham hố những chuyện này chuyện kia, đi theo cái ông Giê-xu đó. Rồi trở về có khi gia đình cũng không có chấp nhận, thì gia đình cũng thế này thế kia. Rồi những cái sự sợ sệt đó, rồi khi nhìn thấy trên cuộc sống những cái sự tối tăm, không còn cái ánh sáng, không còn nhìn thấy cái gì ánh sáng trong cuộc đời của mình nữa. Từ cái sự sợ hãi, từ cái sự thất vọng, tuyệt vọng đó đem đến cái sự mất lòng tin. Dù rằng đã đi theo Chúa Giê-xu trong 3 năm trời, thầy trò gần gũi, ăn uống với nhau, chia sẻ với nhau tất cả mọi sự, rất là tâm huyết của Chúa Giê-xu trong những tháng ngày gần đến khi Chúa Giê-xu dự lễ vượt qua cuối cùng đó. Ngài đã làm tất cả mọi sự do các thánh tông đồ hiểu được. Nào là cúi xuống rửa chân, nào là trao cho các ông mình và máu thánh của Ngài, của mình để nuôi các ông. Nói cho các ông tất cả những điều tâm huyết trong cái giây phút ở trong tiệc ly đó. Nhưng rồi, các ông cũng đã quên đi cái sự đó. Vì có khi là vì quá sợ sệt, hay vì quá lo lắng, đã quên đi tất cả những điều thầy dạy cho mình. Rồi khi Chúa Giê-xu chết và chôn vào thịt đá, thì là thứ nhất trong tuần, các phụ nữ, các môn đệ đi ra mộ để thăm mộ. Nhưng mà rồi, các phụ nữ đã kể cho các thánh tông đồ nghe, các ngài cũng không nghe. Cho dù thấy rằng Gioan và Phêrô cũng nghe tin là cái mộ bị hòn đá thì bị lăn ra, nhưng cũng chạy đến đó, nhưng rồi cũng chẳng tin. Rồi hai môn đệ đi trên đường Emmau cũng đã thuật lại cho các ông về những cái điều đó, nhưng các ông cũng chưa nhận ra được cái sự Chúa Kitô đã sống lại. Đến trong bài tin mừng ngày hôm nay chúng ta thấy sao? Chúa đã hiện ra rất nhiều lần với các thánh tông đồ, và ngày hôm nay Chúa hiện ra các thánh tông đồ. Và ngày hôm nay Ngài cho chức tại các thánh tông đồ một cái sứ điệp, một cái lời mà chắc chắn rằng không có một cái lời nào mà có thể trấn an, có thể nâng đỡ, có thể cho các ông một cái sự tin tưởng. Đó là trong tin mừng Chúa Giê-xu nói: bình an cho các con, thầy đây đừng sợ. Bình an cho các con, thầy đây đừng sợ. Chúng ta thấy rằng Chúa Giê-xu muốn trấn an, muốn cho các thánh tông đồ thấy được. Và rồi Ngài làm tất cả mọi sự. Ngài nói rằng: này các con, hãy nhìn đây, thầy không phải là ma, thầy là thật là thầy của chúng con. Các con đừng có bối rối. Tại sao các con phải bối rối khi nhìn thấy thầy thực sự với chúng con đây? Hãy xem tay và cạnh sườn thầy. Rồi Chúa Giê-xu đã cho các ông nhìn thấy con người thực sự của Ngài. Ngài đã sống lại. Và rồi Ngài cũng còn làm nhiều hơn nữa, là Ngài còn hỏi các con có gì ăn không. Và Ngài đã ăn trước mặt các ông, không những là ăn với các ông mà còn lại trao cho các ông cái phần ăn của Ngài nữa, để cho thầy trò chia sẻ thực sự với nhau. Cho nên chính như vậy, từ lúc bây giờ, cái sự hốt hoảng, cái sự lo âu, cái sự ngờ vực đã được Chúa Kitô đem đến cho các ngài cái sứ điệp bình an đó. Và chúng ta thấy rằng nỗi sợ hãi của những kẻ thiếu lòng tin vẫn còn đó nơi mỗi người chúng ta hôm nay. Chúng ta sợ sệt nhiều. Đánh trong cuộc đời của chúng ta từ sáng đến chiều, chúng ta nghĩ rằng cái niềm vui ít hơn là cái sự lo lắng, ít hơn là cái sự mà chúng ta mất tin tưởng vào chính chúng ta, mất tin tưởng vào những người chung quanh, và nhất là chúng ta mất tin tưởng vào Chúa. Chúng ta lo lắng cái tương lai của chúng ta. Ngày mai sẽ ra sao? Ngày mai sẽ đi về đâu? Chúng ta quên rằng Chúa đã nói với chúng ta rất nhiều lần, ngày mai có sự đau khổ của ngày mai. Có thể sống giây phút hiện tại. Có những người chúng ta còn sợ những sự nguy nan, những khốn khó của dòng đời sẽ xảy ra cho chúng ta. Có những người chúng ta cũng còn sợ về thế giới, đời sau. Không biết là có hay không. Và chúng ta buông mình đi theo những cái đam mê của xác thịt. Có những người vẫn còn có mang nặng những cái mặc cảm lo sợ về lầm lỗi của quá khứ. Vì sợ hãi nên đánh mất niềm tin nơi Thiên Chúa. Rồi từ đó trở đi, khi mất niềm tin nơi Thiên Chúa rồi, thì con người chúng ta làm gì? Chúng ta đi tìm vào những cái niềm tin khác. Chúng ta đi tin tưởng vào những nơi bói toán. Chúng ta tin tưởng vào những nơi bói bài. Chúng ta đi mang những, đi kiếm những cái bùa để chúng ta đeo. Chúng ta đi xin xong, chúng ta đi xin những cái này cái kia nơi bên ngoài của Thiên Chúa. Chúng ta đi tìm cái sự thế gian và chúng ta lại đánh mất cái niềm tin tưởng của chúng ta. Cho nên chính như vậy, khi chúng ta thấy rằng cả thánh tông đồ cũng vậy, khi nó mất cái niềm tin rồi thì các ngài bỏ người thầy của mình. Rồi các ngài bỏ đi lang thang vô hội thánh, như thánh Thomas. Chúa hiện đến đâu có mặt ở nhà với anh em đâu. Thomas đi đâu đâu đó không biết. Rồi đến khi anh em nói, Chúa đã hiện ra. Thì lúc bây giờ còn la mắng anh em, còn không tin tưởng anh em. Nếu tôi không đặt cái tay tôi vào cái lỗ đinh, nếu tôi không đặt tay tôi vào cạnh sườn, thì tôi không có tin. Cho nên đó là những cái điều mà cái sự sợ hãi của chúng ta làm mất đi lòng tin của chúng ta đối với Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, ngày hôm nay Chúa Kitô đã sống lại. Ngày hôm nay Chúa Kitô đã phục sinh và Chúa đem đến cho chúng ta cái gì? Chúa đem đến chúng ta cái sự bình an. Toàn vẹn cái sứ mạng của Chúa Kitô đến trần gian là đem cho chúng ta cái sự bình an. Từ bình an chúng ta sẽ có niềm tin. Từ niềm tin chúng ta sẽ có sự yêu thương. Thì bình an của Chúa Kitô lúc đầu tiên khi Ngài giáng thế, các thiên thần hát cái gì? Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm. Bình an là gì đây? Vua bình an đến với nhân loại. Bình an của Thiên Chúa đến với những người thiện tâm, những người có lòng tin tưởng, những người không sợ sệt, những người không còn lo âu, thì sự bình an của Chúa Kitô, sự bình an của Hài Nhi Giê-xu sẽ ngự đến. Và rồi trong suốt 3 năm Chúa đi rao giảng, Chúa đem sự bình an đến cho mọi người và Chúa chữa lành cho mọi người những sự đau ốm về thể xác, đau ốm về tội lỗi. Chúa đã đem đến cho họ cái lòng yêu thương của Ngài, cái sự tha thứ. Chúng ta nhìn vào trong tất cả những tôn giáo, không có tôn giáo nào tôi nghĩ nói đến cái sự tha thứ. Có thể chỉ có người Công giáo của chúng ta, và chỉ có cái chân lý của Chúa Kitô là có cái sự tha thứ. Và cái sự tha thứ đó là gì? Cái sự tha thứ đó là cái ơn bình an cho chúng ta. Cứ bà và anh chị em chắc rất nhiều trong chúng ta đều có cái kinh nghiệm là mỗi lần chúng ta đến tòa giải tội. Trước khi đến tòa giải tội, quý bà và anh chị em xét mình, ăn năn tội, xưng tội. Rồi khi chúng ta xét mình, thì chúng ta nhận thấy những cái yếu đuối của chúng ta, nhận thấy cái lỗi lầm của chúng ta. Chúng ta cảm thấy con người của chúng ta nó nặng nề, nó khó chịu. Thế rồi khi quý bà và anh chị em đến tòa giải tội, đã nhận cái bí tích giải tội, đã nhận cái tình yêu thương của Thiên Chúa, đã nhận cái ơn tha thứ của Thiên Chúa, thì quý bà và anh chị em khi ra khỏi toàn giải tội, quý bà và anh chị em cảm thấy thế nào? Có phải chúng ta cảm thấy một cái sự nhẹ nhàng? Một cái sự nhẹ nhàng đó không thể nào chúng ta diễn tả được. Nhiều khi chúng ta cảm thấy như những tay bổng lên trên không trung vậy. Đó chính là cái sự bình an mà Thiên Chúa ban cho chúng ta. Cái sự bình an là cái ơn tha thứ mà Chúa Kitô đã hòa giải chúng ta với chính Ngài, với chính Thiên Chúa và với chính bản thân chúng ta, rồi với chính anh chị em của chúng ta. Từ đó chúng ta sẽ không còn cảm thấy một cái gì lo âu, nặng nề, lo sợ, đè nặng trên chúng ta nữa. Và chính như vậy, kính thưa quý bà và anh chị em, Chúa Kitô, lời đầu tiên khi Chúa Kitô sống lại, Chúa Giêsu nói gì với các thánh tông đồ? Bình an cho các con. Mỗi lần Chúa Kitô đến, hiện đến với các thánh tông đồ, Ngài đều nói câu bình an cho các con. Và cái sự bình an đó, và Chúa Giêsu muốn cái sự bình an đó thực sự đến với các thánh tông đồ khi các ngài sống trong lo âu, sợ sệt, nghi ngờ, thì Chúa đem cái sự bình an đó đến cho. Chúng ta biết là người Do Thái đó, họ gặp nhau, họ chào nhau, bình an, Shalom, bình an cho anh. Và như chúng ta nói từ cái chữ tiếng Mỹ, có từ tiếng Hello. Rồi khi chờ gặp nhau chúng ta hỏi, anh có khỏe không? Chị có khỏe không? Thì người Do Thái gặp nhau thì gặp những chứng Shalom. Nhưng mà thưa quý bà và anh chị em, ngày hôm nay Chúa Giêsu đến trần gian, nói cái chứng Shalom nó khác với người Do Thái thường nói với nhau. Chúng ta thấy Chúa Giêsu nói cái sự bình an của Ngài không giống như cái sự bình an của thế gian ban cho chúng ta. Chúa đem cái sự bình an thực sự. Và chính như vậy, suốt thời gian Chúa ở, Chúa đến với nhân loại của chúng ta, Chúa đem đến cho chúng ta sự bình an. Và sự bình an đó chính là sự tha thứ. Và sự tha thứ đó, Chúa muốn chúng ta hãy lãnh nhận trong cuộc sống của mình. Và thế nên sự bình an chỉ ngự trị nơi tâm hồn của chúng ta, của những ai có Thiên Chúa. Có Thiên Chúa rồi thì chẳng còn sợ sệt gì nữa. Như Thánh Teresa Avila đã nói, nếu chúng ta có Thiên Chúa, nếu chúng ta có Chúa thì chúng ta có tất cả rồi. Vì chúng ta, khi chúng ta có Chúa thì chúng ta tin tưởng vào Chúa, trông cậy vào Thiên Chúa. Có Chúa thì chúng ta sẽ không còn làm những điều dữ nữa. Thì dữ sẽ không hòa lại trong cuộc đời của chúng ta nữa. Sự giữ sẽ không làm cho chúng ta bán rẻ lương tâm của chúng ta, để rồi luôn trở nên những kẻ thù địch với Chúa và với anh chị em của mình. Có Thiên Chúa sẽ mang lại cho mỗi người trong chúng ta cái niềm hoan lạc, những hoa trái của sự vui tươi, của bình an và hy vọng. Nếu chúng ta đánh mất Thiên Chúa, đó mới là cái điều sợ. Thế giới không có Thiên Chúa chúng ta sẽ thấy như thế nào? Khiến con người của chúng ta hành sự theo ý riêng của mình, theo bản năng, theo cái sự tự do cá nhân của mình. Thế giới ngày hôm nay đòi cái sự tự do, đòi tự do tất cả mọi sự. Cái tự do của họ là một cái sự tự do theo bản năng, theo cái sở thích của họ, chứ không theo cái sự tự do mà Thiên Chúa ban cho. Cho nên đó là thế giới đang bị sống trong chiến tranh, loạn lạc, đầy bất an, đầy bất bình, đầy những sự lo sợ. Con người sống với nhau, nhưng không phải là trong sự yêu thương, lúc nào cũng cảnh giác, lúc nào cũng nghi ngờ, lúc nào cũng dè dặt, và chúng ta chuẩn bị để chúng đối phó với những người xung quanh của chúng ta. Chúng ta sợ sệt vì họ sẽ thanh toán chúng ta. đánh mất Thiên Chúa. Con người sẽ chẳng còn bám víu vào đâu khi dòng đời xô đẩy, biết bao sóng gió cho cuộc đời, biết bao gian nan thử thách. Cho nên chính như vậy, chúng ta làm sao có Thiên Chúa trong tâm hồn của chúng ta, có Thiên Chúa trong gia đình của chúng ta, có Thiên Chúa trong đời sống hôn nhân, có Thiên Chúa trong đời sống gia đình của chúng ta, có Thiên Chúa trong đời sống giáo hội, trong giáo xứ, rồi có Thiên Chúa trong thế giới ngày hôm nay. Nhưng kính thưa quý ông bà và anh chị em, ngày hôm nay con người chúng ta đang chối từ cái sự hiện diện của Thiên Chúa. Và nếu không có sự hiện diện của Thiên Chúa thì chúng ta biết sẽ như thế nào. Cho nên ngày hôm nay Chúa Giêsu đến với cái thánh tông đồ và đến với mỗi người trong chúng ta, Ngài mời gọi chúng ta và Ngài ban cho chúng ta bình an cho các con. Thầy đây, đừng sợ. Có câu chuyện được kể rằng có một cậu bé khoảng chừng 5 tuổi thức giấc ở trong đêm, một đêm mà tối tăm giông bão. Cậu mở mắt ra, cậu thấy xung quanh cảnh vật tối tăm, rồi bên ngoài thì sấm chớp ầm ầm, giông tố, rồi sợ sệt. Những cơn gió mạnh thổi qua cửa đánh đầm rầm, làm cho những âm thanh như là giận dữ, thét gào, đổ cây đổ vào cửa, đổ vào nhà. Rồi cậu quá sợ hãi và cậu hốt hoảng để cậu cầu cứu với người cha của mình. Cậu gọi là cha ơi, con sợ quá. Người cha đáp lại, cha đây, cha đây. Thì cậu nghe tiếng người cha vọng lại. Cha đâu, sao con không thấy? Con sợ quá. Cậu giơ tay ra phía trước, cờ quạng. Cha đây, cha đây. Người cha bước lại, ngồi xuống bên cậu. Rồi cậu ôm chầm lấy người cha, áp đầu vào ngực người cha. Người cha đỡ cậu nằm xuống và vỗ về cậu. Cậu bấy im lặng, nắm lấy bàn tay của người cha, dìu dìu đi vào giấc ngủ. Trở lại, bên ngoài trời vẫn bão, vẫn giông tố, sợ hãi của cậu bé đã tan biến trong lòng người cha. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, mùa phục sinh đem lại cho chúng ta niềm vui mừng, niềm tin tưởng, niềm phó thác. Niềm phó thác vào Thiên Chúa, và khi chúng ta kêu cầu đến Chúa, Chúa sẽ đưa tay ra đón chúng ta. Vậy kính thưa quý ông bà và anh chị em, Chúa Kitô phục sinh vẫn tiếp tục ở bên cuộc đời của mỗi người trong chúng ta. Như xưa, Ngài đã hiện ra với các tông đồ. Ngài đã an ủi, nâng đỡ và trấn an, bảo vệ các ông trong mọi sự. Đã cho các ông một cái niềm tin vững chắc vào Ngài. Và Ngài đã đến với mỗi người trong chúng ta qua bí tích rửa tội. Ngài mời gọi chúng ta và ban cho chúng ta đức tin. Ngài ban cho chúng ta một cái ơn vô cùng cao quý, đó là ơn được làm con của Ngài. Ngài đã đến với chúng ta qua những biến cố trong cuộc đời của chúng ta, qua những thăng trầm trong cuộc sống, qua những sợ hãi lớn bé trong cuộc sống. Chúa vẫn mời gọi, luôn luôn mời gọi chúng ta đặt cuộc đời của chúng ta vào trong trái tim của Ngài, vào trong vòng tay từ ái của Ngài, vào trong bàn tay quan phòng của Ngài. Cho dù cuộc đời nhiều nghi nan, cho dù cuộc đời nhiều sóng gió, cho dù dòng đời có nhiều bất chắc, giông tố, chúng ta hãy tin tưởng, hãy lấy đức tin và nắm chặt lấy bàn tay của Thiên Chúa. Hãy lấy đức tin đưa bàn tay ra, nắm lấy bàn tay của Chúa. Hãy lòng trông cậy, phó thác vào Chúa. Hãy lấy lòng yêu thương, kính mến, tuân theo thánh ý Chúa. Đó là điều mà Chúa mời gọi chúng ta trong mùa phục sinh này. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, quý ông bà và anh chị em hãy suy niệm và hãy nhận một câu trong mùa phục sinh này. Đó là cái câu mà bình an cho các con. Thầy đây đừng sợ. Mỗi ngày khi những ưu tư, những khó khăn đến với chúng ta, hãy nhớ đến câu bình an cho các con. Thầy đây đừng sợ. Một câu mà không có câu nào có thể giúp chúng ta tin tưởng, phó thác vào Chúa. Tuần trước đây, chúng ta đã tiếng lòng thương xót Chúa. Tôi cảm thấy một niềm vui khi toàn thể giáo hội khắp nơi, từ ở Việt Nam của chúng ta cho đến bên Mỹ này, khắp nơi, đều sốt sắng, đều hân hoan để tôn vinh lòng thương xót Chúa. Tôi có dự một thánh lễ, và thánh lễ đó với bao nhiêu người để đến để tôn vinh lòng thương xót Chúa. Một cuộc rước, mỗi người đều cầm một cái hình lòng thương xót Chúa và đi rước về nhà thờ dâng thánh lễ chính lòng thương xót Chúa. Với niềm tin đó, chắc chắn rằng tình yêu thương của Chúa sẽ không bao giờ bỏ chúng ta. Tình yêu thương của Chúa sẽ luôn luôn chan hòa trên mỗi người trong chúng ta. Vậy, trong mùa phục sinh này, chúng ta hãy tín thác nơi Chúa, tin tưởng rằng Chúa không phải là ma, Chúa thực sự đã sống lại, và Ngài luôn luôn ở bên cạnh chúng ta. Ngài là bình an, Ngài là chiến thắng sự chết, là chiến thắng lo âu, Ngài ở với chúng ta. Chúng ta cũng cầu nguyện cho tất cả mỗi người trong chúng ta. Chúng ta dâng tất cả mọi sự cho Chúa, dâng gia đình của chúng ta cho Chúa, dâng con cái của chúng ta cho Chúa, dâng những người thân yêu của chúng ta cho Chúa, dâng đời sống vợ chồng, đời sống hôn nhân cho Chúa. Xin Chúa hãy ngự lại và ở với chúng ta. Chúng ta cũng cầu nguyện cho những anh chị em đang lo lắng, đang sợ sệt, nhất là đang lo lắng về bệnh tật. Những bệnh tật về thể xác, những bệnh tật lâu năm nay vẫn tin tưởng vào Chúa. Xin cho họ đừng vì những yếu đuối thể xác, những đau đớn thể xác mà mất đi lòng tin tưởng vào Chúa. Chúng ta cũng cầu nguyện cho những người đang sống xa Chúa, không nhận biết Chúa, hay chưa nhận biết Chúa, hoặc là những người đã nhận biết Chúa rồi, nhưng rồi vì những sự sợ hãi, lo âu, bon chen trong cuộc sống, đã rời bàn tay của Chúa ra, nguội lạnh khô khan với tình Chúa. Chúng ta cũng cầu nguyện cho những thanh thiếu niên biết nhận ra tiếng Chúa. Tuần tới đây, chúng ta sẽ cử hành lễ Chúa Nhật, Chúa Chiên Lành. Chúng ta cầu nguyện cho các thanh niên thiếu nữ biết lắng nghe và đáp lại tiếng Chúa gọi để bước vào đời sống thánh hiến, đời sống linh mục, để phụng vụ Chúa, phụng vụ anh chị em, phụng vụ xã hội, đem lòng thương xót của Chúa đến cho mọi người. Chúng ta cũng cầu nguyện cho các linh mục của Chúa và những linh mục của anh chị em luôn trung thành, thánh thiện, luôn luôn sống trong bình an của Chúa, để rồi các ngài sẽ đem cái sứ điệp của Chúa đến cho mọi người, bình an cho các con. Thầy đây đừng sợ. Xin Chúa chúc lành cho tất cả quý ông bà và anh chị em. Xin Chúa gìn giữ chúng ta, và trong mùa phục sinh này chúng ta sẽ được hưởng trọn vẹn niềm hân hoan, niềm an bình và nhất là niềm tin tưởng và phó thác vào lòng thương xót Chúa. Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Chúc anh chị em tràn đầy bình an và ân sủng của Chúa. Chúc anh chị em một đêm ngủ yên trong tay Chúa và luôn nhớ rằng bình an cho các con. Thầy đây, đừng sợ. Amen.
Chờ kính thưa Cha, thay mặt cho đại gia đình lòng thương xót Chúa, chúng con cảm ơn Cha rất nhiều về bài chia sẻ hôm nay, tối hôm nay, đó là về sự bình an. Bình an là một món quà quá lớn lao mà Chúa ban cho chúng con qua lòng thương xót của Người. Ai có bình an là người đó có cái tâm sáng và có cái đầu sáng, làm được nhiều việc lớn. Và ai có bình an là dấu chỉ Chúa đang hiện diện. Ai có bình an là người đó có một cái sự tín thác tuyệt đối vào Chúa. Chúng con cảm ơn Cha rất là nhiều. Và xin Cha tiếp tục ủng hộ chương trình của chúng con và giúp đỡ chúng con trong những giờ cầu nguyện như thế này trong những lần tới. Chúng con hết lòng tri ân Cha.
Cảm ơn tất cả quý anh chị và quý bà và anh chị em.
Chương trình cầu nguyện Bên Lòng Chúa Xót Thương xin được kết thúc nơi đây. Kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý anh chị cũng giờ này vào tối thứ sáu tuần tới.
Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin bước vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúa con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con. Nhân loại hôm nay đang trải qua bao là sự